Linh vực, chương 145, tông môn rầm rộ, góc truyện audio.com. Bình thường, Đồng Tể Hoa lúc nào cũng hòa hòa khí khí, rất ít khi nhìn thấy khí thế ác liệt trên người hắn. Nhưng lúc này, khi hắn nhắc tới huyết mâu, cả người như biến thành một thanh kiếm sắc khiến người ta ớn lạnh. Thông U Cảnh, Tần Liệt nhìn Đồng Tể Hoa trong lòng khẽ kinh hô, ánh mắt kính sợ. Năm đó Cưu Lưu Du bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Gia Trấn, mang hai chị em Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đi cũng là Thông U Cảnh. Nhưng bà ta là cốc chủ âm sát cốc trong thất sát cốc, là người có thể đứng ngang vai với điện chủ Nguyên Thiên Nhai của Xâm La Điện. Thông U Cảnh có thể nói là cường giả đỉnh cao trong thế lực cấp hắc thiết. Đồng Tể Hoa này bình thường không để lộ, hôm nay một khi lộ ra khí thế, lại là tu vi Thông U Cảnh, khiến Tần Liệt có thêm nhận thức mới về khí cụ tông không hổ là thế lực cấp hắc thiết. Không sợ lâu chủ ám ảnh lâu, muốn theo đúng quy củ khí cụ tông xử lý Lương Thiếu Dương, biểu hiện này của Đồng Tể Hoa khiến Tần Liệt thêm xem trọng hắn. Đồng trưởng lão, võ giả vừa ly khai khi nãy lại đột nhiên xuất hiện, ánh mắt kinh hãi, kêu lên gấp gáp. Trên quảng trường có cái gì? Đồng Tể Hoa nhíu mày, Linh Văn Trụ có biến hóa, thanh âm người kia run run, Lương Thiếu Dương đang ở dưới Linh Văn Trụ, hắn, hình như chính hắn làm cho một cây Linh Văn Trụ biến hóa, đồng trưởng lão, người tự đi nhìn xem. Tất cả mọi người đều biến mặt, phóng ra khỏi phòng, chạy tới quảng trường. Tần Liệt khiếp sợ, 12 cây linh văn trụ trên quảng trường chính là hạch tâm lập tông của khí cụ tông, cũng là bằng chứng khí cụ tông khảo giáo thiên phú của đệ tử. Bất kể đệ tử ngoại tông nào, chỉ cần có thể khiến linh văn trụ biến hóa, ngộ được sự kỳ diệu trên đồ án của linh văn trụ, sẽ lập tức được đưa vào nội tông, được tông chủ và tất cả đại trưởng lão dốc lòng đối đãi, xem hắn là tương lai bồi dưỡng của khí cụ tông, cho hắn tha hồ sử dụng linh tài. Khí cụ tông lập tông 900 năm, mới chỉ có 27 người có thể khiến cho linh văn trụ biến hóa, lĩnh ngộ được sự kỳ diệu trong đồ án. 27 người này, ai cũng đều là niềm kiêu ngạo của khí cụ tông, là con cưng của cả tông. Và cũng là cơ sở, nền móng tồn tại và phát triển của khí cụ tông. Vài chục năm nay, chỉ có Mặc Hải và Đường Tư Kỳ hiểu được đồ trận trên linh văn trụ, hôm nay Mặc Hải đã trở thành trưởng lão hàng đầu trong nội tông, được công nhận là luyện khí đại sư, Đường Tư Kỳ cũng thể hiện thiên phú luyện khí kinh người, tương lai thành tựu không thể đo lường được. Không lẽ Lương Thiếu Dương chính là người thứ ba? Tần Liệt, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu theo sau Đồng Tể Hoa chạy tới quảng trường. Lòng Đồng Tể Hoa nóng như lửa đốt, thân hình lóe lên rồi biến mất không chờ đợi ai. Ba người Tần Liệt tới quảng trường, đã thấy nơi đây đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều đèn lồng được treo lên, rất nhiều đệ tử nội ngoại tông nghe tin chạy tới kinh nhìn vào một cây linh văn trụ. Dưới cây linh văn trụ đó, Lương Thiếu Dương đang ngồi nhắm mắt. Đồ án yêu ma khắc trên linh văn trụ trở nên sống động, đôi cánh sau lưng cả đám đều như dương lên, hoặc múa may ba đầu sáu tay, hoặc giơ tay kéo dây trường sinh bao quanh, một đám yêu ma toàn thân tím xanh gầm thét như muốn thoát chạy khỏi trói buộc trên cột. Những chiếc lưới lớn rậm rạp quấn lấy chúng, dù chúng có dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát được. Lương Thiếu, góc truyện audio.com, Dương đang ngồi ngay dưới cây linh văn trụ đó. Chiếc lưới lớn trên linh văn trụ lóe ra hào quang năm màu chiếu lên người Lương Thiếu Dương, tựa như đang thiết lập một mối liên hệ nào đó với hắn, giúp hắn hiểu được sự huyền diệu của đồ án yêu ma trên cây. Quả nhiên là ngộ được sự kỳ diệu khiến linh văn trụ biến hóa. Đồng Tể Hoa thốt lên, đầy kinh ngạc. Đang, một tiếng chuông du dương từ trên đỉnh Diễm Hỏa Sơn truyền xuống. Tông chủ xuất quan, nhiều đệ tử nội ngoại tông nghe thấy tiếng chuông, đều kêu lên. Trời đã khuya, nhiều người đã ngủ say, nhiều người đang tu luyện, hoặc đang luyện khắc linh trận đồ, nghe thấy tiếng chuông, bất kể là trưởng lão, cung phụng hay đệ tử đều biến sắc, biết khí cụ tông xảy ra biến cố, vội vàng đi ra. Chỉ trong chớp mắt trên quảng trường dưới chân Hỏa Diễm Sơn đã tụ tập phần đông đệ tử tông môn. 6 đại trưởng lão nội tông, 3 cung phụng, 16 đệ tử nội tông, 3 trưởng lão ngoại tông, hơn 90 đệ tử ngoại tông, khách khanh ngoại tông. Chỉ cần là người của khí cụ tông, nghe thấy tiếng chuông đều vội vàng lao tới quảng trường. Vì Lương Thiếu Dương đã khiến một cây linh văn trụ biến hóa, toàn bộ khí cụ tông trong đêm khuya sôi trào, tất cả mọi đệ tử đang bế quan, luyện khí tĩnh tu cũng đều đi ra. Tần Liệt ngẩng đầu, nhìn bao nhiêu thân ảnh từ trên Diễm Hỏa Sơn phi xuống dưới ánh trăng, không khỏi rung động trong lòng. Nội tông tổng cộng có 7 đại trưởng lão, trừ Mặc Hải ra ngoài chưa về, 6 trưởng lão còn lại đều toàn bộ xuống núi. 3 cung phụng nội tông râu tóc bạc trắng, cùng 6 trưởng lão run rẩy từ trên núi đi xuống. Cung phụng nội tông, đều là những cựu trưởng lão, vì tuổi tác đã lớn, mà cảnh giới lại xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục đắm chìm đi luyện khí, nên dùng thân phận cung phụng để ở lại trên núi tu dưỡng thể xác và tinh thần. Tuổi của họ còn lớn hơn cả tông chủ, thậm chí đại cung phụng trước kia còn là sư phụ của tông chủ. Chỉ khi tông môn phát sinh đại biến cố, ba vị cung phụng mới ra mặt trợ giúp tông chủ ra quyết định. Tối nay, ba vị cung phụng đã nhiều năm không xuống núi, cũng thò đầu ra cùng tông chủ Ứng Hưng Nhiên đến quảng trường, đứng cạnh Lương Thiếu Dương. Bái kiến tông chủ, bái kiến ba vị cung phụng, bái kiến các vị trưởng lão, đám đệ tử nội ngoại tông đều khom mình hành lễ, cong đến gập cả lưng. Mắt Ứng Hưng Nhiên rạng rỡ, nhìn lướt qua mọi người, khẽ gật đầu với Đồng Tể Hoa, mỉm cười với Đường Tư Kỳ, thần sắc phấn chấn nhìn Lương Thiếu Dương. Tốt, rất tốt, không ngờ tông môn lại có thêm kỳ tài, rất tốt. Trong khi hắn nói, yêu ma trên linh văn trụ chỗ Lương Thiếu Dương dần dần ngừng dãy giụa, lại trở thành vật chết. Tấm lưới trói yêu ma vẫn lóe ánh sáng ngũ sắc một hồi lâu sau mới từ từ mờ dần, rồi biến mất trong linh văn trụ, cây cột lại trở lại như bình thường. Ứng Hưng Nhiên mặt mũi tươi tỉnh ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, nhẫn nại đứng chờ. Lúc đệ tử ngoại tông nhập môn, hắn không hề xuất quan, trước đó Vân Chủ Vân Tiêu Sơn tới khí cụ thành, hắn cũng không ra gặp mặt. Nhưng khi có người báo tin linh văn trụ biến hóa, dù là ngay lúc luyện khí mấu chốt, dù đang trong đêm khuya hắn cũng xuất quan, chứng tỏ hắn vô cùng coi trọng sự kiện này. Tông chủ, ba đại cung phụng, tất cả trưởng lão nội ngoại tông trong đêm hôm khuya khoắt tề tụ một chỗ thực sự là... Góc truyện audio.com, vô cùng rầm rộ, ánh mắt của mọi người đều dồn vào Lương Thiếu Dương, trong mắt đầy hâm mộ, từ bây giờ Lương Thiếu Dương sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, con đường của hắn ở khí cụ tông sẽ vô cùng bằng phẳng. Không ai có thể ngăn bước chân của hắn, vô số ánh mắt hâm mộ ghen ghét nhìn Lương Thiếu Dương, một lúc sau, Lương Thiếu Dương từ từ mở mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt, rồi chuyển thành kinh hãi, bị biển người như thủy triều xung quanh làm kinh sợ, lại thêm tông chủ, ba đại cung phụng và tất cả đại trưởng lão tề tụ hù dọa. Còn không mau bái kiến tông chủ, bái kiến ba vị cung phụng, bái kiến tất cả đại trưởng lão. Trưởng lão ngoại tông Trình Bình thấp giọng nhắc nhở, bái kiến trưởng lão, bái kiến. Lương Thiếu Dương vội lên tiếng, miễn lễ đi, Ứng Hưng Nhiên vung tay, nét mặt hưng phấn địa vui vẻ cười hỏi. Người đã lĩnh ngộ được cái gì từ linh văn trụ, một bức đồ thiên võng cấm ma đồ, nhưng còn chưa sâu lắm. Lương Thiếu Dương ngẫm nghĩ một chút rồi cung kính trả lời. Thiên võng cấm ma đồ. Mắt Ứng Hưng Nhiên sáng ngời, hân hoan cười rộ lên, hài lòng nhìn Lương Thiếu Dương. Từ giờ trở đi, người chính là khí cụ tông đệ tử nội tông, ta vừa mới nghe nói Doãn Hạo chết, người tạm dùng hang của Doãn Hạo đi, ta sẽ sai người mở một cái hang mới cho ngươi. Hắn nhìn ba đại cung phụng và tất cả đại trưởng lão nội ngoại tông, lớn tiếng nói. Khí cụ tông ta trong 10 năm nay liên tục xuất hai vị thiên tài, đây là điểm báo tông môn ta thịnh vượng. Báo tin cho thế lực khắp nơi, rằng khí cụ tông ta lại có kỳ tài hiện thế, ha ha. Ba đại cung phụng, tất cả đại trưởng lão nội ngoại tông đều hỉ hả thần sắc phấn chấn. Người lập tức theo chúng ta lên núi, chúng ta muốn hỏi kỹ thêm một chút, phân tích giúp người lĩnh ngộ. Ứng Hưng Nhiên nói với Lương Thiếu Dương. Lương Thiếu Dương gật đầu, cần tuân phân phó của tông chủ, đa tạ tông chủ chỉ dẫn. Nên làm vậy, ha ha, đây là thứ người đáng có. Ứng Hưng Nhiên rất vui, nhìn các đệ tử trong quảng trường, cao giọng. Bất kể là đệ tử nào, chỉ cần có thể hiểu được kỳ diệu trên một trong 12 cây linh văn trụ, sẽ lập tức trở thành đệ tử nội tông, tông môn sẽ dùng mọi tài liệu hỗ trợ hắn phát triển. Đám đệ tử ngoại tông đều nóng mắt nhìn những cây linh văn trụ. Tần Liệt cũng không ngoại lệ, cũng chăm chú nhìn 12 cây linh văn trụ, trong lòng thầm nghĩ cách. Tràng cảnh hôm nay giúp hắn hiểu rõ thái độ của khí cụ tông đối với những người có thể hiểu được tinh diệu trên linh văn trụ. Tông chủ sớm phá quan, các cung phụng bao nhiêu năm không xuất môn cũng đều xuống núi, tất cả trưởng lão cũng tề tựu đông đủ. Đãi ngộ thế này, quả thực còn hoành tráng hơn là tiếp đón Sơn chủ Vân Tiêu Sơn, Tổng điện chủ Sâm La Điện hay Cốc chủ Thất Sát Cốc tới nữa. Tông chủ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng dẫn Lương Thiếu Dương lên núi, phân tích giúp hắn cảm ngộ, những người còn lại trên quảng trường đều hào hứng bàn luận, hâm mộ Lương Thiếu Dương. Tần Băng, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, ba người đi theo ta. Đồng Tể Hoa nói nhỏ, cách chương.